Rồi thì quý vị bắt đầu uống từ từ, nói chuyện từ từ, nghe không? Ừ. Bởi vì hôm nay là mình tất niên mà, thành ra nó không phải nghiêm chỉnh như những cái buổi giảng bình thường, nghe không? À. Cũng như là coi như mình ở đây là vừa nghe đạo lý mà cũng vừa uống, là cũng như là coi như là uống đạo lý luôn đó, vừa nghe vừa uống vừa bào luôn đó, nghe không? À, tôi nhớ là lúc về mấy năm trước là có lần mà đi qua bên Ấn Độ đến chỗ Ramchala, chỗ ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, cũng cái tinh thần cũng giống giống vậy đó. Ngài đang giảng ở trên buổi giảng đông, cái gọi là cái chính điện của ngài còn to bằng mấy cái chùa của mình đó, mấy cái nhưng mà một cái nữa, mà Chư Tăng ngồi đầy hết ở trong mà tới ngồi ngoài luôn, ngoài hiên luôn. Thì cái đoàn của mình đến thì cũng được ưu đãi, họ cũng cho đến ngồi ở bên ngoài ngoài hiên đó, ngó vào thì cũng dự một chút, thì họ cũng ưu đãi đó. Thì mình mới ngồi xuống chút xíu không, thì cũng có vị tăng cầm cái bình sữa không, đến rồi rót cho mình ly sữa rồi đưa cái bánh. Coi như vừa nghe ăn đạo lý và vừa uống sữa ăn bánh luôn. Là rất là tự nhiên thoải mái. Thì bây giờ đây thì giờ bắt đầu nói chuyện đạo lý thêm, không? Bây giờ vừa uống mà vừa nghe. Thì cái đề tài nói chuyện hôm nay á là coi chừng tự ngã mê hoặc. À, đây là cái mà căn bản mà cũng là cái quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình, cũng như là trong cái việc tu hành. Nắm vững cái ý nghĩa này thì bảo đảm là trên đường tu của mình là không có sợ lầm, không sợ lạc, mà luôn luôn tiến chứ không có lùi. Tức là coi chừng tự ngã mê hoặc. Thứ nhất á là cái tự mình lừa gạt chính mình mà không hay, cho mình phải biết. Bởi vì như quý vị đã hiểu đó, không tự ngã không, thì đó là một cái thứ mà gọi là vọng tưởng chấp trước lâu đời, khiến cho nó thành thói quen, gọi là thâm căn cố đế, giờ nó tự gạt lấy mình thôi. Quý vị học đạo lý lâu thì quý vị cũng hiểu biết cái đó rồi, thấy không? Nghĩa là nói là tự ngã thì ai là cũng chấp hết, có mình có cái tự ngã đó, nhưng mà sự thật á thì nó là một cái thứ vọng tưởng chấp trước, thấy không? Gọi là chấp trước mà gọi là lâu đời lâu kiếp, cho nên gọi là từ vô thủy kiếp, là cho nên nó thành ra cái thói quen gọi là thâm căn cố đế. Tức là cái thói quen mà sâu dày, thấy không? Rồi nó tự gạt lấy mình, mình tưởng đâu là nó thật, cho nên gọi là bị nó gạt. Mà coi như là trên cái cuộc sống thế gian này á, là coi như là hầu hết ai cũng bị nó gạt như vậy hết, trừ ai quý vị biết không? Trừ bậc A-la-hán trở lên. A-la-hán là vô ngã, tức là A-la-hán là thì mới sạch được gọi là cái tự ngã mê hoặc. Còn chưa chứng A-la-hán thì còn bị nó gạt ít nhiều. A-la-hàm thì cũng còn chút đỉnh, cho nên rồi chưa phải là thật giải thoát hoàn toàn. Quý vị thấy nó, cho nên nó là thâm căn cố đế như vậy đó. Bởi vậy mà chúng ta còn sống ở đây mà còn phàm phu, còn đang tu thì ai cũng đều còn hết, hoặc ít hoặc nhiều. Như vậy thì nó vốn là không có cái thực thể, nói là tự ngã nhưng mà sự thật nó không có thực thể. Cho nên là bảo mà đem ra chỉ cho coi thì đem ra không được. Nhưng mà ai thì trong đầu cũng nghĩ là mình có cái tự ngã. Đâu gì thấy không? Bảo đem ra chỉ thì đem ra không được, tức là không có thực thể mà làm sao chỉ. Nhưng mà trong đầu ai thì cũng nghĩ là mình có cái tự ngã, cho nên hãy đụng tới nó là không được. Đâu gì thấy không? Đó là cái mà gọi là lạ đời, không? Tức là nó chỉ có tên mà không có thực. À, quý vị thấy không? Có tên mà không có thực. À, nhưng mà ai cũng mê. À, quý vị thấy không? Cho nên quý vị hãy quán mà kỹ lại xem á, không? Thì sẽ thấy được cái lầm mê của mình. Nên là ai thì cũng cho là mình có cái tự ngã, nghĩ là mình có tự ngã, thấy không? Đó. Nhưng mà kiểm lại á, thấy không? Thì chỉ ra không ra gì hết, à, chứ không có thực. Như quý vị kiểm lại coi là nếu đã là tự ngã, phải không? Thì vì sao mà lại sợ chết? À, quý vị kiểm coi, đã là tự ngã thì vì sao lại sợ chết? Vì trong đây có ai không sợ chết không? Đó, không? Mà đã là tự ngã tại sao lại sợ chết? Tự ngã rồi, không? Tự ngã rồi thì nó là cái tự ngã mà, tự ngã tức là nó chân thật, thường còn, không mất, phải không? Tự ngã nó là chính mình rồi thì còn cái gì vào nó mà sợ chết, phải không? Nhưng mà ai cũng sợ chết hết. Đó, thì mới thấy đó là cái lầm mê của mình, không? Tức là không phải là mình, mà mình chắc là mình cho nên nó sợ nó mất, phải không? Chứ còn nó là chính là tự ngã rồi, còn sợ gì nữa, ai sợ? Phải không? Bây giờ kiểm rồi phải không? Đã là tự ngã rồi, chính là mình rồi thì còn ai vào đó nơi sợ? Còn sợ chết tức là còn có cái thứ hai, cái này sợ cái kia, phải không? Sợ cái kia nó chết, phải không? Đó, thành ra là có cái thứ hai rồi. Đó, thì mình thấy đó là cái lầm mê rồi mà không hay. Đó, quý thấy không? Nhưng mà cái đó là cái lầm vi tế, ít có ai thấy được. Chỉ có nghĩa là những bậc tu hành là gọi là thấy đạo đó, thấy không? Đó thì mới rõ, còn thường thường ít ai thấy được, rất là tế nhị, thấy không? Đâu bây giờ kiểm lại rõ đó, thấy không? Đã là gọi là tự ngã của mình rồi mà lại sợ chết thì cái gì chết rồi cái gì sợ? Đâu bây giờ kiểm coi, đó, vậy có phải là tự gạt mình chưa? Đó, thấy không? Đó. Vậy thì nếu mà còn sợ nó chết á thì tức là nó không phải thực là tự ngã rồi. Rõ ràng mà thấy không? Mình sợ nó chết thì tức là nó không phải tự ngã rồi. Đã là tự ngã thì còn sợ nó chết. Đó, mình thấy đó là cái lầm. Đó. Rồi, đã là tự ngã, thấy không? Thì vì sao lại sợ bị chê? Đó, vì thấy không? Người ta ai cũng thường thường là sợ bị chê, bị làm tổn thương. Mà sợ bị chê, sợ mình tổn thương, sợ bị làm tổn thương, mà đã là tự ngã rồi tại sao còn sợ? Nó là tự ngã rồi còn sợ gì nữa? Sợ tổn thương ai? Nà, thì vậy tức là không tin nó hay sao? Phải không? Đó, cho nên đó là cái lầm nà, mà không thấy, mình lại cũng không biết. À, cũng mê. Nà. Rồi đã là tự ngã thì vì sao lại tạo thành cái khổ đau cho mình để rồi mình tự than khổ? Đạo gì kiểm coi, đã là tự ngã rồi, tự ngã thì ai muốn, tức là nó muốn cho con nó khổ hay sao, phải không? Mà tại sao lại tự làm khổ đau cho mình rồi lại mình lại tự than khổ, phải không? Quý vị kiểm coi, thí dụ như sanh phiền não, phải không? Có ai mà muốn mình khổ không? Ai muốn sống khổ không? Đâu ai muốn sống khổ, cũng không ai mình muốn sống mà để mà phiền não, phải không? Nhưng mà tại sao lại sanh phiền não, lại tạo phiền não, rồi lại tự than khổ, rồi đến cầu Phật giải khổ? Đâu gì kiểm coi, có phải là tự gạt mình chưa, tự lầm chưa? Đó. Nếu thực sự là tự ngã rồi thì làm sao lại tự mình lại tạo khổ cho mình, phải không? Ai mà lại tự muốn cho mình khổ? Ai cũng muốn sống mà hạnh phúc, an vui hết chứ ai muốn khổ. Nhưng mà tại sao lại tạo khổ? Sanh phiền não. Biết đó là phiền não, là khổ. Nhưng mà lại vẫn làm, vẫn tạo, vẫn sanh. Đó, thì biết rõ ràng là bị gạt rồi. Đó. Nghĩa là vậy thì chẳng lẽ là tự ngã lại muốn nó làm cho mình khổ hay sao? Tự ngã, rồi tự nó muốn làm cho nó khổ. Vô lý không? Đó, quý vị thấy, nghe không? Rồi cũng như đã là tự ngã mà những cái điều tội lỗi xấu xa lại sao lại cố làm? Nào quý vị kiểm coi. Từ ngã, nhưng mà những cái điều tội lỗi, những cái điều xấu xa lại cố làm. Vậy thì chẳng lẽ từ ngã lại muốn cho mình thành tội lỗi xấu xa để cho người ghét bỏ hay sao? Đó. Nhưng mà ta lại làm. Vì sao? Tức là những cái điều tội lỗi đó, biết là tội lỗi xấu xa nhưng mà vẫn làm. Thì nếu mà từ ngã mà nó làm như nó làm cho nó xấu hay sao? Cho nên là mới có sám hối rồi đó. Phải không? Đó. Làm rồi sám hối. Nói thấy không? Đó. Thì vậy đủ thấy rằng vậy là có phải từ ngã chưa? Nó gạt mình chưa? Đó. Chứ nếu mà từ ngã thì nó biết là cái điều đó xấu nó không làm rồi. Không? Từ ngã thì đâu có ai mà muốn cho mình thành người xấu. Ai mà muốn cho mình thành người tội lỗi. Phải không? Nhưng mà nó vẫn là. Đó. Cho nên gọi là bị từ ngã nó mê hoặc. Đó. Tức là bị vọng tưởng đó, mê hoặc. Chứ còn sự thật, nếu mà thật sự từ ngã rồi thì đâu có làm cái chuyện đó. Như thấy không? Cho nên nhưng biết rồi đó không? Nhưng mà trên đời này á thì người ta vẫn làm. Vẫn làm những cái đó. Rồi làm rồi sám hối. Rồi ăn năn. Như thấy không? Thì vậy là sao? Thì đó. Nghĩa là rõ ràng nếu là từ ngã. Từ ngã gì mà lại muốn như thế? Thì rõ ràng đó là bị cái vọng tưởng chấp trước nó tự gạt mình, nó làm mê hoặc mình, cho nên gọi là tự ngã mê hoặc mà không hay. Cho nên đó mình tu hành học đạo rồi mình quán chiếu lại đó, thì mình để mà thấy rõ những cái lầm vi tế đó, thấy không? Chứ đúng ra mà người thế gian không học đạo rồi thì chắc này không biết làm sao thấy được mấy chuyện đó. Phải không? Mà đồng quá mình với nó luôn. Phải không? Cho nên bị nó gạt dài dài. Phải không? Đồng quá mình với nó gạt dài dài đó. Gạt dài dài thôi. Còn ở đây á, thì mình nhờ học đạo đó. Phải không? Tức là nhờ học đạo rồi có trí tuệ Phật để mà soi sáng cho mình. Cho nên mình mới thấy rằng đúng ra mình là gọi là có cái duyên lành hy hữu. Cho nên mới được gặp Phật Pháp vậy. Nhờ trí tuệ Phật mới soi thấu được những cái chỗ này, chứ ngoài trí tuệ Phật thì chắc là không có cái gì để mà soi thấu nổi hết, phải không? Cho nên trước khi mà Phật thành đạo đó, phải không? Thì gọi là ở bên Ấn Độ là nhiều ngoại đạo mà tu hành, họ cũng gọi là phát triển những cái năng lực thiền định đồ, hoặc là cũng trí tuệ đồ cũng rất là khá ở trong gọi là thế gian, nhưng mà cũng không thấu được, không phá vỡ được cái từ ngã mê hoặc này, cho nên vẫn không gọi là giải thoát nổi, không? Đó. Cho nên là Phật đi học đạo là học ông thầy này ông thầy kia, Phật thấy cuối cùng là cũng chưa ông thầy nào nói rút ráo hết, phải không? Cho nên bỏ hết mà cho nên ngài phải tự tu rồi tự gọi là phát triển ra cái trí tuệ nơi chính mình, và ngài mới thấy rõ được cái lẽ thật như vậy, mới thấu suốt được. Cho nên phải có trí tuệ Phật mới thấy thấu được như vậy. Và mình ở đây có duyên lành để mình học Phật, nghe được đến những cái chỗ như vậy đó, thì mới thấy duyên lành của mình rất là hy hữu, chứ không phải tầm thường. Cho nên quý vị phải thấy vậy để trân trọng, không? Thì như vậy đó, để cho thấy rõ ràng đây là cái mê, cho nên gọi là bị những cái vọng tưởng chấp trước là gạt mình thôi, không? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật từng bảo đó, do mê không nhận được tính viên minh sẵn có nên sanh ra hư vọng, thì cái tánh hư vọng nó không có tự thể, không phải thật có chỗ nương. Thấy không? Đó, trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ đó, do chúng sanh mê cho nên không có nhận ra được cái tánh viên minh sẵn có. Tánh viên minh sẵn có tức là cái tánh mà gọi là tròn sáng sẵn có nơi mình, thấy không? Tức là nó tròn sáng sẵn có, không do cái gì làm ra hết, không ai tạo ra hết, thấy không? Cái đó mới thật sự mới thật sự chính là nó, thấy không? Đó. Nhưng mà rồi chúng sanh không nhận ra được cái đó, cho nên mới sinh ra hư vọng, không nhận được cái sẵn có đó, cho nên mới sinh ra hư vọng là nhận cái gọi là cái mới có, cái mới có, cái này là cái mới có rồi, thấy không? Cái có tạo ra. Còn cái kia là cái sẵn có, cái này mới có đây mà, phải không? Trước khi cha mẹ sanh chưa có mà, phải không? Đó, thành ra cái này cái mới có thôi, chứ không phải là cái sẵn có. Còn cái tính viên minh sẵn có đó, cái đó là cái sẵn có, không ai làm ra hết, không ai tạo ra hết. Nhưng mà chúng sanh do mê không nhận được cái tính đó cho nên mới sanh ra những cái hư vọng này. Rồi cái tính hư vọng á, nó đã hư vọng thì đâu có tự thể, cho nên nó không phải thật có chỗ nương. Đó. Thì chính vì vậy mà chúng sanh lại chấp vào đó là thật, cho nên là bị nó gạt. Dài dài là chỗ đó, đó không có tự thể thì đâu có chỗ nương. Vì không có chỗ nương cho nên rồi luôn luôn là phải sao, phải sợ, hồi hộp, sợ nó mất, sợ nó chết, cho nên mới sợ nó, cho nên rõ ràng là bị nó mê hoặc là vậy đó. Chứ còn thật sự là nó chính nó rồi thì còn sợ chết gì nữa, sợ mất ai mất. Còn này vì nó không có tự thể, không có chỗ nương, cho nên là nó có thể mất lúc nào cũng được hết, cho nên là luôn luôn hồi hộp, sợ mất, sợ chết, sợ bệnh, sợ đủ thứ sợ hết. Người ta sống ở trên đời đủ thứ sợ hết, bây giờ thấy không, đủ thứ sợ, sợ này sợ kia, đủ thứ sợ hết. Nghe không? Cho nên là mình ở trong nhà chùa đó cũng còn vẫn sợ đó. Nghe không? Cũng sợ đủ thứ hết, cho nên rồi ở ngoài đời á thì gọi là vì nhiều thứ sợ quá cho nên người ta phải làm sao, phải tìm nhiều cái để mà gọi là bảo vệ bớt. Cho nên ở ngoài đời thì thường thường mua bảo hiểm rồi luôn luôn, nó bảo hiểm tức là sợ nó chứ gì nữa, phải không, sợ bất thường. Rồi tính ở nhà chùa nhiều khi cũng phải mua bảo hiểm luôn phải không? Rồi thì đó là hồi hộp sợ chứ gì nữa. Thì đó để nói lên cho quý vị thấy là cái lẽ thật nó như vậy đó. Rồi một đoạn nữa thì Phật cũng nói thêm nè, Phật bảo này A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần tiên và trời cho đến Atula như thế đều là những tướng hữu vi, tối tâm, giả dối vọng tưởng thọ sanh, giả dối vọng tưởng theo nghiệp. Đối với diệu viên minh bản lai, không năng tác sở tác, đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng chứ không có cội gốc manh mối gì. Đó, Phật nói rõ, kết lại đó là gọi là xác rõ cả bảy loài, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi trời, người, người, thần tiên, trời cho đến Atula, đó gọi là bảy loài đó. Thì sao? Đều là những cái tướng gọi là Phật dạy đó là những cái tướng hữu vi tối tâm, nó giả dối vọng tưởng thọ sanh thôi. Tức là giả dối vọng tưởng thọ sanh, rồi giả dối vọng tưởng theo nghiệp chứ không gì hết. Do cái gọi là cái vọng tưởng giả dối mới thọ sanh, tức là không có thực sanh. Rồi theo cái vọng tưởng giả dối đó mà tạo nghiệp rồi cho nên cái lẫn quẩn trong đó hoài. Thì đó gọi là đối với cái diệu viên minh bản lai. Diệu nguyên bản lai tức là cái tánh mà gọi là tròn sáng nhiệm màu xưa nay sẵn có đó đó. Cái tánh mà tròn sáng nhiệm màu xưa nay sẵn có đó, quên mất nó. Cho nên đối với cái tánh đó thì cái tánh đó là nó không có năng tác sở tác, tức là không có cái tạo ra, thấy không? Còn cái mà những cái tướng hữu vi này là có tạo ra, từ địa ngục cho đến trời Atula đều có tạo ra hết, thấy không? Đều có tướng tạo tác hết, tạo ra hết. Trời thì cũng tuy là quá sanh nhưng mà cũng phải có sanh đó, chứ không phải là tự sẵn, thì cũng là cái tướng là tạo ra thôi. Thì như vậy thì đều là có năng tác sở tác, cho nên đều là cái tướng hư vọng hết. Còn cái mà gọi là diệu viên minh bản lai này thì nó không có năng tác sở tác, thấy không? Cho nên cái mà có tạo ra này á, thì đối với cái gọi là cái tánh gọi là diệu viên minh bản lai này đó, thì đều giống như hoa đốm giữa hư không thôi, giống gì, tức là không có thực thể, giống như hoa đốm giữa hư không thôi. Thấy thì có đó nhưng mà không có thực thể, nắm không được, cho nên gọi là vốn không có dính dáng gì hết, chỉ là một cái hư vọng chứ không có cội gốc manh mối gì hết. Cho nên giác ngộ rồi á thì liền giải thoát, không? Mới thấy rõ, giác ngộ rồi mới thấy rõ là xưa nay gọi là vốn là vô sanh, hay gọi là xưa nay chưa từng sinh diệt này vậy đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng khi mà đại ngộ thì ngài la lên sao? Đâu ngờ tự tánh xưa nay vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh xưa nay vốn không sanh diệt, phải không? Đó, tức là ngài thấy rõ là không ngờ xưa nay nó là như vậy, nhưng mà mình mê theo cái bảy loài chúng sanh này nè, cho nên thành ra có sanh có diệt. Còn khi mà Ngài đại ngộ rồi, Ngài thấy không ngờ xưa nay nó là như vậy. Cho nên gọi là đâu ngờ xưa nay vốn tự đầy đủ, đâu ngờ xưa nay vốn không sinh diệt. Đó, tức là không ngờ, nó sẵn vậy mà không ngờ. Đó là bởi vì theo cái vọng tưởng này. Đó, thì như vậy cho thấy rằng cái gốc á, là cái tính viên minh sẵn có mà không biết. Đó, rồi lại mê đi. Rồi vọng sanh ra các thứ hư dối. Thì những thứ hư dối đó đều không có thực thể, cho nên gọi là không có chỗ nương, không có cội gốc manh mối gì hết. Như vậy thì chúng sanh sống ở đây á, gọi là sống trong cái gì? Vì kiểm lại coi. Sống ở đây á, là sống trong cái hư vọng thôi chứ gì hết. Tức là từ cái hư vọng mà sanh ra này, thì vậy thì cái gốc là từ hư vọng rồi. Thì sống ở đây là toàn sống trong hư vọng thôi. Giống cũng như là thí dụ như mình nằm chim bao, thì cái gốc của chim bao là sao? Là hư vọng rồi, không có thật. Cho nên toàn cảnh trong chim bao là sao? Đều vọng hết thôi, phải không? Bởi vì cái gốc của nó là không thật rồi. Cho nên toàn bao nhiêu cảnh trong chim bao đó, dù là lúc mà chim bao đó là thấy là đủ thứ cảnh, phải không? Thấy làm quan rồi, thấy được giàu có, thấy người ta cho vàng đồ cũng vui, bỏ túi rồi, phải không? Rồi người ta chê thì cũng buồn, cũng giận, phải không? Tức là trong trong cái chim bao đó đủ thứ cảnh hết, nhưng mà sao cũng hoàn toàn là hư vọng thôi, tức là không có thực thể gì hết. Bởi cái gốc nó từ là hư vọng nó ra rồi, thì mình đây cũng vậy. Đã từ cái gốc là mê cái tính viên minh sẵn có rồi, cho nên rồi hư vọng mà sanh ra mấy thứ này thì cho nên gọi là giống như là qua đốm ở trong hư không đó, thành ra cả một dọc dài đây là điều hư vọng hết chứ gì hết. Đó, thì quý vị thấy toàn kiểm lại thì chúng ta sống hàng ngày đây là sống trong hư vọng chứ gì hết. Nhưng mà đợi trong hư vọng mà không biết, cho nên là thấy thật, thành ra rồi thì cũng này kia. Phải không? Đó, cho nên hiểu rồi đó, thì để nhìn kỹ lại đó thì thấy rõ là sống đây là toàn sống trong hư vọng, không có thực thể, gọi là không có cội gốc mối manh gì hết, tức là không có cái gì để làm nền tảng nương tựa chắc chắn, mà do gọi là cái si mê vọng chấp cho là thật, rồi theo cái si mê vọng chấp đó mà thành ra chịu khổ chịu vui, thấy không? Rồi lăn lộn trôi lăn trong sanh tử luân hồi, sống với nhau là như vậy thôi. Nhưng mà tóm tắt lại á, thì tất cả chỉ là cái gì quý vị biết không? Tất cả chỉ là vọng sanh. Tóm lại câu là chỉ là tất cả là vọng sanh thôi, cái gì hết. Đó. Thì mới thấy rằng đúng là mình kiểm lại mới thấy rằng đúng là mình sống thật là đau. Quý vị thấy đau không? Chỉ một cái vọng sanh thôi mà chịu bao nhiêu thứ khổ đau. Không? Bao nhiêu thứ khổ đau mà chỉ là cái thứ vọng sanh thôi, thấy đau đớn chưa? Còn trong khi mà cái thật đó là quên không nhận. Đó. Cho nên gọi là ở trong kinh Lăng Nghiêm cũng gọi là từ cái rốt ráo không mà thành ra cái rốt ráo có. Đó. Từ cái mà gọi là cái rốt ráo không mà thành ra cái rốt ráo có, tức là nó vốn không thật, cũng như chim bao thì nó đâu có thật, tức là từ cái rốt ráo không, nhưng mà rồi khi chim bao rồi thành rốt ráo có hết, làm gì cũng có hết, có ta, có người, có cảnh, có vật, đủ thứ hết, không? Nhưng mà tỉnh dậy rồi thì sao? Thì rốt ráo không, cũng hoàn là không. Thì cái này cũng vậy, khi mà giác ngộ rồi thấy rõ nó cũng vốn là không. Đó. Cho nên đó gọi là cái có ở đây, không? Đó. Tức là hiểu rồi thì mới thấy rằng cái mình gọi là cái có ở đây á, là có nhưng mà thật không có chỗ nương tựa gì hết. Đó. Cho nên có trong cái rỗng không thôi. Đó. Thì vậy là một sự sống của mình đây đó, gọi là một sự sống mà sống trong cái gọi là rỗng không, trong cái mà không có thực thể hết, cho nên đó là một sự sống gọi là bấp bênh, không có gì bảo đảm chắc chắn cả. Nhưng mà như vậy ai nấy lại cứ bám chấp vào đó để rồi vọng chịu khổ đau lưu chuyển không dừng. Thì đó gọi là cuộc sống gì? Cho nên Phật dạy là cuộc sống của vô minh là vậy đó, sống trong vô minh, thấy không? Cho nên quý vị học kỹ vậy đó rồi á, rồi mình mới quán ha, mới quán những cái pháp mà Phật dạy đó, mình mới quán, mình mới thấy sâu, chứ còn không á thì học chữ nghĩa thôi à. Thí dụ như 12 nhân duyên ha, thì chắc là quý vị nghe là nghe quá quen tai rồi không? Nghe nói 12 nhân duyên thì ai là cũng nhiều khi cũng thuộc lòng rồi đó, hoặc là quen quá rồi. Nhưng mà hiểu kỹ hay là thấy sâu được cái nghĩa 12 nhân duyên hay chưa đó thì nó còn vấn đề. Cho nên quý vị hiểu kỹ đây rồi đó thì quý vị quán kỹ 12 nhân duyên rồi mới thấy nha, nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Nghe không? Nghĩa là 12 nhân duyên thì cái đầu là vô minh, quý vị thấy không? Vô minh mới duyên hành, hành duyên thức, rồi cho đến một dọc dài xuống mới có sanh lão bệnh tử, quý vị thấy không? Thì cái đầu là vô minh. Như vậy thì từ vô minh mà hành, gọi là mà hình thành ra một cái vòng sanh tử luân hồi như vậy đó, quý vị thấy không? Rồi như vậy thì toàn cái cuộc luân hồi đều nằm trong cái vô minh thôi. Đó, quý vị thấy rõ không? Tức là từ cái đầu đó cái vô minh, không? Do nó thành hình thành ra một cái vòng luân hồi, cho nên gọi là cái vòng 12 nhân duyên đó, gọi là không có đầu mối mà. Vì gốc từ vô minh nó đâu có đầu mối gì. Đó, như vậy thì cả một cái toàn một cái cuộc luân hồi đó thì đều nằm trong trọn trong cái vô minh, chứ không có gì hết. Đó. Cho nên xét thấu như vậy rồi á thì quý vị thấy mình còn ham muốn gì ở trong đây nữa không? Còn có ham ở trong trong cái thế gian này không? Sống trong cái gọi là hư vọng không có gì hết. Nè. Rồi còn tự hào mình là thế này thế kia nữa không? Nè. Đều là sống trong cái gì mà tự hào. Sống trong cái hư vọng thôi, từ cái hư vọng đó mà ra thôi. Nè. Vậy tức là chỉ là sống trong cái gọi là không gốc có thể tựa, chứ đâu có gì mà mình gọi là tự hào đâu. À, nhưng mà chính cái gọi là không gốc có thể tựa đó thì đó là một cái gọi là một cái gọi là cái ân lớn cho mình. Không, chính vì cái chỗ đó là cái chỗ mà cái ân lớn cho mình đó, cho nên mình mới có tu hành, mới có tu được. Chứ còn nếu mà cái gốc đó mà nó là thật kiên cố rồi á thì chắc là thôi mình khỏi phải tu. Bây giờ thấy phải không? Nếu mà cái gốc đó mà là kiên cố chắc chắn rồi á thì tu cũng vô ích thôi, phải không? Nó là thật rồi, nó là kiên cố rồi. Còn chính cái này nó là không gốc có thể tựa, phải không? Cho nên chính vì vậy đó, cho nên là đó là còn cái ân lớn để cho mình tu. Tu cho nên mình tu là mình giác rồi, thấy nó không thật, cho nên là liền giải thoát. Không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mình phải thấy được chỗ đó, không? À. Thì đây là cái chỗ mà mỗi người mà gọi là người tu của mình đó cần phải thức tỉnh trở lại chỗ đó đó, chứ đừng để mà tự lừa gạt mình thêm nữa. À. Lâu nay là bị tự lừa gạt nhiều quá rồi, bây giờ đừng để tự lừa gạt thêm nữa, quá nhiều rồi, đủ rồi, coi như mình thấy là tới đây là đủ rồi, không? Bây giờ bắt đầu trở lại, chứ đừng có để mà cái đi theo nó bị gạt nữa. Ừ. Cho nên ở trong nhà thiền, câu chuyện mà ngài có ông Tăng hỏi ngài Triệu Châu đó, hỏi cho học nhân mờ tối chậm lục đang một phen chìm nổi, vậy thế nào mà ra khỏi được? À, thì cũng giống như mình đây, không? Nghĩa là mờ tối chậm lục đang một phen chìm nổi trong sanh tử nè, rồi vậy thế nào mà ra khỏi được? Thì ngài Triệu Châu ngài chỉ ngồi yên thôi, ngài không nói gì. Thì ông Tăng thưa, con hỏi thật hòa thượng mà, đâu phải nói, hỏi chơi đâu mà ngài không trả lời hết. À, thì ngài Triệu Châu ngài bảo, ông ở chỗ nào, tức là ông ở đâu mà làm một chìm một nổi? Đó, ngay đó là cái chỗ chỉ đó. Ông Tăng là nghi ngờ mình đang chìm nổi, tức là một chìm một nổi trong dòng sanh tử luân hồi này, cho nên rồi mới xin ngài Chú Châu chỉ cho thế nào mà ra khỏi được dòng đó. Thì ngài hỏi, ông ở chỗ nào mà làm một chuyện một nỗi? Đó, thì đó là cái chỗ cần tỉnh ngộ của mình đó. Bây giờ mình cứ nghĩ là thật, cho nên ở trong đây rồi thì thấy gì cũng thật hết, thấy không? thật chìm, thật nổi, thật sanh tử, thật luân hồi đó, gì cũng thật hết. Cho nên mới hỏi con đường ra. Nhưng mà Ngài Chủ Châu Ngài mới nhấn mạnh cho lại, ông ở chỗ nào mà làm một chìm một nổi? Nếu mà ông đang một chìm một nổi thì sao còn ở đây mà hỏi được? Ông còn hỏi được. Đó, thì còn rõ ràng đó. Thì chìm nổi ở đâu? Phải không? Cũng như đây Phật nói rõ đó, ở trong cái tánh viên minh sẵn có đó mà mê nó, cho nên là mới vọng sanh thứ này thứ kia, vì theo cái vọng sanh đó cho nên là mới thấy là có chìm nổi thế này thế kia. Nhưng mà quên mất là ngay trong cái chỗ mà gọi là chìm nổi đó, nhưng mà cái tánh viên minh sẵn có vẫn đâu mất. Cho nên Ngài nói là ông ở đâu là một chìm một nổi, thì ngay đó mà nếu giác ngộ trở lại rồi thì giải thoát thôi, nghe không? Nó đơn giản nhưng mà ít ai chịu làm, nghe không? Người ta là muốn làm là làm những cái gì có nắm bắt được. Có nắm vượt, có được cái này được cái kia, mà quên mất cái lẽ thật này. Cho nên đó là chỗ mà muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên cái điểm kế nữa là muốn nhắc cho tất cả là phải luôn để mà đề phòng tự ngã mê hoặc.